cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Một hôm, Đức Giêsu nói với kinh sư và những người Pha-ri-siêu rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi những kinh sư và những người Pha-ri-siêu đạo đức giả! Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau thúng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các ngươi lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và những người Pha-ri-siêu đạo đức giả! Các ngươi rửa sạch tay bên ngoài chén rĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi những người Pha-ri-siêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén dĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bài tin mừng hôm nay xem ra Chúa Giêsu dùng những lời trách mắng nặng nề đối với các kinh sư và những người Pha-ri-siêu giả hình, bởi vì họ chuộng những hình thức lề luật để rồi quên mất cả cái nội dung về thành tín yêu thương. Đối với cuộc đời của chúng ta, có lẽ rằng trong đời sống hôn nhân, các bà mẹ không phải chỉ là những người làm cho vẻ đẹp của gia đình, nhưng đó là một hồng ân. Thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm qua, một sinh viên thi rớt bước vào trong lớp khi thầy đang dạy học với một cái thau: Thưa thầy, đây là nước thầy rửa tay. Người thầy chưa kịp phản ứng thì cái thau đó không phải là thau nước rửa tay, mà là một thau axit đã tạt vào mặt thầy và làm cho các sinh viên bên cạnh cũng bị dính lây. Điều ở đây chúng ta thấy, đây là nước thầy rửa tay. Xem ra một đứa học sinh, một sinh viên hết sức là ngoan, một sinh viên xem ra trọng nghĩa thầy trò, đây là nước thầy rửa tay, nhưng lại là một hành vi độc ác, lại là một tấm lòng vô ơn. Đó là một loại rửa chén đũa bên ngoài mà bên trong đầy cướp bóc xấu xa. Thưa quý ông bà, anh chị em, từ cái câu chuyện này đến bài tin mừng, để cho chúng ta suy niệm về cuộc đời của các bà mẹ Công giáo với mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Nếu ngày hôm qua chúng ta đã có dịp để suy nghĩ về người mẹ, người cưu mang sự sống như là một mầu nhiệm nhập thể của Đức Giêsu, thì ngày hôm nay tôi xin trình bày với quý ông bà anh chị em mầu nhiệm thương khó và cái chết của Đức Giêsu trong cuộc đời của các bà mẹ. Và cũng là sự trùng hợp ngày hôm nay thứ ba, thường chúng ta làm lễ ở giữa từ đường, chung quanh là những người đã nằm xuống, những người đã sống mầu nhiệm đức tin, những người đã tin vào Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa đã chết và đã phục sinh. Thì hôm nay các bà mẹ cũng gắn liền với cuộc đời của Đức Giêsu, cuộc đời sinh ra, thương khó, chết và phục sinh. Có lẽ rằng nếu mà một sinh viên nào đó có một thái độ bất hiếu, có một hành vi độc ác, thì chúng ta cũng thấy được rằng có một người thầy can đảm dám dạy cho học trò biết rằng mình học để trở nên một con người đứng thẳng chứ không phải là một con người luồn cúi. Một sinh viên ngày hôm nay và ngày mai phải là một sinh viên làm việc với tất cả cái khả năng của mình chứ không phải là do cái số điểm, cũng không phải là do đút lót để chạy trọt. Một nhân tài của đất nước đó là một con người biết trọng sự thật và công lý chứ không phải chỉ sợ những sự đe dọa rồi chùn bước. Nếu có những con người như một người thầy đó, và thậm chí nếu có những con người độc ác như người sinh viên đó, thì chúng ta cũng thấy rằng đó là hậu quả của giáo dục gia đình. Một đứa con hư thân mất nết, đó là cả một cái sự đau khổ của người làm cha làm mẹ, và đó cũng là một thập giá của gia đình. Không phải chỉ cha mẹ và ngay cả anh chị em trong gia đình cũng phải gánh vác những cái đau khổ đó trong gia đình. Thế nhưng một người mẹ noi gương Đức Trinh Nữ Maria, hãy ghi nhớ và suy niệm trong lòng. Bởi vì cả một cuộc đời trong đời sống hôn nhân nó là một mầu nhiệm, thì cái tấm lòng của người mẹ càng là một huyền nhiệm hơn nữa khi đối diện với tất cả những chuyện xảy ra trong gia đình, vui buồn, âu lo và hy vọng. Tất cả những điều đó đã làm nên nỗi lòng của những bậc làm cha làm mẹ phải suy nghĩ. Nếu Đức Maria trong cuộc đời của Đức Giêsu, con của mình là con Thiên Chúa xuống thế làm người và đã bước đi từng bước trong cuộc hành trình trong mầu nhiệm của mình, thì chính Đức Maria cũng đã đang trưởng thành và lớn lên trong mầu nhiệm đức tin. Các bà mẹ cũng vậy. Làm sao biết được tương lai khi tương lai chưa xảy ra? Làm sao có thể gìn giữ lại những cái quá khứ khi cái quá khứ đã qua đi? Chỉ còn có hiện tại, suy niệm, giữ lấy và suy niệm trong lòng. Thánh nữ Monica cũng đã bước đi trong cái cuộc hành trình đức tin của mình trong mầu nhiệm của Đức Giêsu khi có đứa con của mình ăn chơi trác táng, khi có người chồng của mình lúc nào cũng say xỉn. Đó là một mầu nhiệm thập giá mà thánh nữ Monica đã phải gánh vác. Nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc đời đức tin không được lớn lên. Nhưng trái lại, chính một khi một người mẹ đã gắn bó với mầu nhiệm của Đức Giêsu, thì tất cả những cái đau khổ đó lại là một sức mạnh để cho đức tin mỗi ngày một phát triển, và càng ngày càng tin vào mầu nhiệm của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình, trong cái mầu nhiệm của hôn nhân. Chính vì vậy, những giọt nước mắt của thánh nữ Monica cũng là những giọt nước mắt âm thầm của những người mẹ và của những người cha trong gia đình ngày hôm nay. Âm thầm đau khổ, nhưng lại là một sức mạnh để cho mỗi người chúng ta lớn lên trong mầu nhiệm đức tin của mình. Chúng ta tin rằng chính Thiên Chúa đóng cái cánh cửa này thì Ngài lại mở ra cho chúng ta cánh cửa khác. ở trong lịch Công giáo của chúng ta ngày hôm nay. Kính nhớ Thánh Louis vua nước Pháp. Ngài đã lên làm vua lúc 12 tuổi. Thế nhưng một vị vua đã được làm thánh bởi vì khi mà cai trị đất nước, Ngài đã đem hết tất cả những tâm tư nguyện vọng của mình là một người lãnh đạo lo cho dân, vì dân. Thế nhưng điều đó là do người mẹ khi lên vua lúc 12 tuổi, người mẹ đã cầm quyền và hướng dẫn đứa con trai của mình. Đến nỗi khi mà người con trai lúc 12 tuổi còn đang nô đùa với bao nhiêu thiếu nhi khác thì có một tội nói dối. Người mẹ đau lòng khóc suốt đêm. Thế nhưng đứa bé Louis đó đã nhận ra được giọt nước mắt của mẹ và ngày hôm sau đã sẵn sàng quỳ trước mặt mẹ để cây nến cháy hết cây nến trên bàn tay, đến nỗi khi mà bàn tay phỏng lên và ngọn nến đã tắt. Và đứa bé Louis nói với mẹ rằng: "Đây là một lời hứa, con sẽ cố gắng hết sức, không bao giờ nói dối. Con luôn luôn sống với sự thành thật của mình để biết nghĩ về người khác." Nếu có những người trở nên một người hữu ích cho nhân loại thì trong gia đình vẫn có những con người tệ hại cho gia đình và cho cả người khác. Đó cũng là một trách nhiệm giáo dục gia đình. Trong suốt 3 năm trời, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đưa ra chủ đề giáo dục Kitô giáo. Và có lẽ rằng ngay từ bây giờ, không chần chừ gì nữa, chúng ta không phải lúc này để học lại cái điều mà giáo hội dạy chúng ta, nhưng mà là áp dụng giáo dục Kitô giáo trong gia đình của cá nhân mình. Nếu ngày hôm nay trong gia đình của chúng ta có những thập giá của Đức Kitô thì chúng ta hiểu rằng chúng ta vững mạnh trong đức tin để bước đi trọn vẹn trong cái cuộc thập giá đó, bởi vì chúng ta tin rằng cái chặng cuối cùng của thập giá chắc chắn phải là một cái chết. Cái chết không tốt đẹp đâu. Cái chết đầy nhục nhã. Cái chết trần truồng của một con người Giê-xu. Cái chết với biết bao nhiêu những lời sỉ vả. Thế nhưng đằng sau cái chết đó lại là một sự phục sinh vinh quang. Đằng sau cái chết đó lại là một sự sống vĩnh cửu. Và sự sống đó không ai có thể cướp mất được. Nếu chúng ta bước đi trong cái cuộc hành trình thân phận của một con người với biết bao nhiêu những lo âu, nhưng cũng biết bao nhiêu những hy vọng. Chúng ta sống với tư cách là một người cha, người mẹ, biết bao nhiêu những lo toan và đau khổ, nhưng chúng ta hiểu ra được rằng chính Thiên Chúa đã dẫn bước chúng ta từng bước trong cuộc đời, trong vai trò làm cha, làm mẹ, dẫn bước chúng ta trong những cái đau khổ để chúng ta tìm thấy cái niềm vui và hy vọng, để cho chúng ta thấy rằng đằng sau tất cả những cái bi đát, đằng sau tất cả những cái bươn chải, đó là niềm vui, đó là sự vinh hiển, đó là sự trưởng thành và hữu ích của những đứa con của mình. Và ngay cả đó là hạnh phúc của cuộc đời mình. Chắc chắn rằng trong cuộc đời hạnh phúc quá ít ỏi, thế nhưng đau khổ lại quá nhiều. Nhưng dù cái ít ỏi đi nữa, nó lại là một sức mạnh để cho chúng ta vượt qua khỏi những cái đau khổ, để cho chúng ta sống mãi trong niềm vui, bình an và hạnh phúc. Và chúng ta còn hiểu ra được rằng, một khi cái chết của những bà mẹ âm thầm từng ngày trong gia đình của mình, lại là những cái cho đi, lại là những cái vầng sáng lớn lao nhất. Chúng ta tạm dừng ở đây để suy niệm về cây nến. Một cây nến được thắp lên, nếu nó không tan ra, không hao mòn, thì cây nến đó chẳng bao giờ sáng được. Và chính nó được thắp lên, được cháy, được sáng, thì tất nhiên nó phải nóng, nó phải hao mòn, để rồi cái ánh sáng của nó chiếu tỏa cho người khác. Và chúng ta hiểu ra được rằng, cái hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời con người, đó là trao ban, đó là hao mòn, đó là chết dần, đó là thập giá. Xin Chúa chúc lành cho những bậc làm cha làm mẹ để hiểu ra được rằng, nếu mỗi ngày tóc chúng ta bạc đi là để cho con cái của mình được lớn lên, nếu từng ngày lưng của chúng ta còng xuống thì để cho con cái đứng thẳng, đứng hiên ngang, đứng không luồn cúi, không nịnh bợ, không dựa dẫm. Và nếu từng ngày, chúng ta mỗi ngày một chập bước, một loạn choạng, thì hiểu ra được rằng, chính cái điều đó để con mình được cao hơn, được có tấm lòng bao la hơn, rộng rãi hơn và mạnh mẽ hơn. Xin Chúa chúc lành cho những người cha và đặc biệt cho những người mẹ biết gắn bó cuộc đời của mình với Đức Giêsu để hiểu ra được rằng chính cái chết dần chết mòn của mình đó là niềm hy vọng và rực sáng cho mình và cho gia đình, cho con cái.